là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay, 22 tháng 7 năm 2018 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Sau phần tin diễn ra chương trình, mục điểm báo và phần tin quốc tế sẽ là phản ánh về kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi theo đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của huyện Văn Yên. Cuối chương trình là chuyên mục Thế giới đó đây. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, đến hết tháng 6 năm 2018, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Yên Bình đã cho vay thông qua 360 tổ tiết kiệm vay vốn. Từ nguồn vốn vay ưu đãi cho các hộ nghèo, cận nghèo và mới thoát nghèo, cho vay học sinh sinh viên, giải quyết việc làm, chương trình nước sạch vệ sinh môi trường, hộ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn, cho vay hộ nghèo về nhà ở và phát triển sản xuất kinh doanh đã triển khai mang lại hiệu quả thiết thực. Đến nay, nhiều hội viên vay vốn đã phát triển ngành nghề sản xuất kinh doanh, chế biến nông lâm sản, chế tạo cơ khí, trồng rừng gắn với chế biến sản phẩm gỗ, phát triển trồng rừng cây ăn quả có múi, chăn nuôi gia súc gia cầm, thủy sản, từ đó tăng thêm nguồn thu nhập, mở ra hướng thoát nghèo bền vững, góp phần đảm bảo an ninh xã hội.
Kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2018, tỉnh Yên Bái tặng gần 8.000 suất quà cho các đối tượng người có công và thân nhân người có công, trong đó có hơn 7.880 suất quà của Chủ tịch nước, trong đó có 150 suất quà trị giá 400.000 đồng cho mẹ Việt Nam anh hùng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng, thương binh, bệnh binh loại B, người bị nhiễm chất độc hóa học từ 81% trở lên, 7.732 suất quà trị giá 200.000 đồng cho thương binh, bệnh binh suy giảm sức khỏe từ 80% trở xuống, đại diện thân nhân liệt sĩ, người thờ cúng liệt sĩ. Tổng kinh phí thăm hỏi và tặng quà nhân dịp 71 năm ngày Thương binh Liệt sĩ năm 2018 là trên 16 tỷ đồng.
Kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2018. Vừa qua, tỉnh đoàn Yên Bái đã đến thăm và tặng 11 phần quà cho các cựu thanh niên xung phong và thân nhân liệt sĩ trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ. Tại các gia đình đến thăm, đoàn đã ân cần thăm hỏi sức khỏe và bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đến những người có công với nước, đồng thời phấn đấu, rèn luyện để đóng góp xây dựng quê hương đất nước, xứng đáng với sự hy sinh của cha ông. Đây cũng là một hoạt động của tuổi trẻ Yên Bái thiết thực nhằm tri ân các gia đình chính sách trên địa bàn.
Chi hội Thầy thuốc trẻ huyện Lục Yên vừa tổ chức khám chữa bệnh và phát thuốc miễn phí cho các đối tượng thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người nhiễm chất độc hóa học tại xã Khánh Hòa. Trên 100 người đã được khám sàng lọc, chăm sóc sức khỏe tổng thể. Sau khi khám và chẩn đoán các bệnh, y bác sĩ đã tư vấn chế độ ăn uống, rèn luyện sức khỏe, góp phần nâng cao sức khỏe cho các đối tượng, đồng thời kê đơn phát thuốc miễn phí. Đây là hoạt động đầy ý nghĩa của Chi hội Thầy thuốc trẻ huyện Lục Yên, thể hiện tấm lòng tri ân và phát huy đạo lý tốt đẹp uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của thế hệ trẻ đối với thế hệ đi trước đã hy sinh cho độc lập dân tộc, từ đó giáo dục truyền thống cách mạng dân tộc, tinh thần xung kích tình nguyện của đội ngũ những thầy thuốc trong công cuộc xây dựng quê hương đất nước.
Từ đầu năm 2018 đến nay, tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định, không phát hiện các ca bệnh, ổ dịch nguy hiểm. Các ổ dịch nhỏ lẻ đều được phát hiện và xử lý kịp thời. Số lượng ổ dịch và các ca mắc giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2017. Trong 6 tháng, các cơ sở y tế đã khám chữa bệnh cho trên 821.000 người. Công tác tiêm chủng được triển khai đảm bảo tiến độ theo kế hoạch đã đề ra. Gần 44% số trẻ em được tiêm chủng đầy đủ các loại vaccine, 95% xã đạt chuẩn quốc gia về y tế. Công tác tự chủ trong lĩnh vực y tế được đẩy mạnh, Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt và chỉ đạo tổ chức triển khai đề án đổi mới hoạt động, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế của các đơn vị sự nghiệp y tế công lập theo hướng tự chủ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2025.
Theo số liệu của Trung tâm Vận hành và Khai thác Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường Cao tốc Việt Nam, trong 6 tháng đầu năm nay đã có hơn 414.000 lượt phương tiện ra vào địa bàn tỉnh Yên Bái qua hai nút giao IC12 và IC14 trên cao tốc Nội Bài Lào Cai, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm 2017. Cụ thể, tại nút giao IC12 dẫn vào thành phố Yên Bái và các huyện thị phía Tây của tỉnh đã có trên 291.000 lượt phương tiện ra vào từ cao tốc, trong đó có hơn 9.700 lượt miễn phí. Tại nút giao IC14 trên địa bàn huyện Văn Yên có 122.000 phương tiện lên xuống cao tốc Nội Bài Lào Cai, trong đó có hơn 1.800 lượt miễn phí. So với cùng kỳ năm 2017, số phương tiện ra vào địa bàn tỉnh Yên Bái qua hai nút giao này tăng 9,5% so với cùng kỳ. Việc số phương tiện từ cao tốc Nội Bài Lào Cai ra vào tỉnh tăng lên đã khẳng định hiệu quả mà tuyến đường mang lại trong phát triển kinh tế, văn hóa xã hội và giao thương hàng hóa cho địa phương. Trong đó, giao thông là yếu tố quan trọng để kết nối, thu hút đầu tư và phát triển du lịch, nhất là thu hút đầu tư từ nước ngoài. Bên cạnh đó, kéo giảm 85% 95% số vụ tai nạn trên các tuyến tỉnh lộ và 95% số vụ tai nạn dẫn đến tử vong trên các tỉnh lộ và quốc lộ lân cận đường cao tốc.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý trên các báo do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Quý vị và các bạn thân mến, theo tinh thần nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đến năm 2021, các bộ ban ngành tổ chức chính trị xã hội, các tỉnh thành phải giảm được tối thiểu 10% biên chế. Tuy nhiên, theo báo cáo của Chính phủ, năm 2017 phát hiện thừa biên chế hơn 57.000 người trong khu vực nhà nước. Còn kết quả 2 năm thực hiện tinh giảm tăng thêm 96.000 người. Năm 2021 đang đến gần, dư luận băn khoăn mục tiêu giảm 10% đến năm 2021 có thể thực hiện thành công được không? Chia sẻ với băn khoăn này trên báo Tiếng Nói Việt Nam, tiến sĩ Nguyễn Tiến Dĩnh, Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ khẳng định, theo tiến độ hiện nay chắc chắn chúng ta sẽ không đạt được mục tiêu. Ông Dĩnh cho rằng kết quả tinh giảm nhỏ giọt như thời gian qua không thể không có trách nhiệm của người đứng đầu. Chừng nào còn né tránh nể nang dựa vào ý kiến tập thể, việc đánh giá không thể thực chất. Chỉ trong nửa đầu năm nay, báo chí đăng tải liên tiếp hàng loạt vụ vi phạm trong quản lý đất công với 3 vụ tiêu biểu, đó là tỉnh Bắc Giang cho mượn hơn 17.000 m2 đất công thuộc công viên Hoàng Hoa Thám, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Bắc Giang làm sân tập golf với thời hạn tới 48 năm. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đầu tư và xây dựng Tân Thuận chuyển nhượng khu đất hơn 30 ha với giá trị 419 tỷ đồng cho công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai. Trước đó, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can với ông Phan Văn Anh Vũ về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ trong việc mua bán nhà đất công sản tại Đà Nẵng và một số tỉnh thành phố khác. Theo báo Nhân dân, ba câu chuyện nóng và tiêu biểu trong nửa đầu năm nay cùng chung một thông điệp, quản lý đất công đang có quá nhiều kẽ hở cả về quy định và việc vận dụng chấp hành luật pháp. Do vậy, kết luận hội nghị trực tuyến toàn quốc về tháo gỡ khó khăn vướng mắc về cơ chế chính sách liên quan đến lĩnh vực đầu tư xây dựng được tổ chức vào cuối tháng 4 vừa qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu phải đấu giá công khai minh bạch, thậm chí lên sàn để tránh thất thoát. Xây dựng và phát triển sàn đấu giá và giao dịch đất công là sự lựa chọn tất yếu cho yêu cầu đổi mới quản lý nhà nước nói chung, quản lý đất đai nói riêng của nhà nước kiến tạo liêm chính và hành động vì sự phát triển bền vững đất nước. Hàng quý, các bộ, cơ quan ngang bộ phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ về số lượng danh mục sản phẩm hàng hóa kiểm tra chuyên ngành và số lượng điều kiện kinh doanh. Trong đó cần nêu rõ sự tăng giảm và nguyên nhân của việc tăng giảm số lượng danh mục sản phẩm hàng hóa kiểm tra chuyên ngành và điều kiện kinh doanh trong báo cáo. Đây là nội dung trong chỉ thị số 20 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành và cắt giảm đơn giản hóa điều kiện kinh doanh. Như vậy, từ nay dù tăng một điều kiện kinh doanh hay thủ tục kiểm tra chuyên ngành cũng phải báo cáo Thủ tướng. Siết chặt từng điều kiện kinh doanh quả là quá nhọc nhằn, đúng ra việc này không phải tới tay Thủ tướng, nhưng quả thật đã đến lúc phải quyết liệt như vậy. Có lẽ các bộ trưởng, lãnh đạo các ngành nên suy nghĩ về điều này. Muốn doanh nghiệp Việt Nam phát triển, hàng hóa trong nước có thêm sức cạnh tranh, nhưng còn những cản ngại đó thì doanh nghiệp Việt Nam còn khốn đốn. Dư luận cả nước trong tuần qua hết sức bất bình xung quanh việc 114 thí sinh của tỉnh Hà Giang được sửa nâng điểm kết quả kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia. Sự việc được đánh giá là rất nghiêm trọng, tạo dư luận xấu, gây mất niềm tin trong nhân dân, ảnh hưởng không nhỏ đến uy tín của ngành giáo dục và đào tạo của tỉnh Hà Giang nói riêng và cả nước nói chung. Theo báo Nhân dân, không thể phủ nhận việc tổ chức kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia tại các địa phương do Sở Giáo dục Đào tạo chủ trì. Các trường đại học cao đẳng phối hợp tổ chức những năm gần đây đã tạo thuận lợi giúp thí sinh không phải di chuyển xa, giảm chi phí cho gia đình và xã hội. Tuy nhiên, kết quả điểm thi tại tỉnh Hà Giang và những nghi vấn tại một số địa phương khác đặt ra vấn đề cần làm rõ về tính hiệu quả, trung thực, độ tin cậy của kết quả kỳ thi. Nếu quy trình coi thi, chấm thi được quy định chặt chẽ, có sự tham gia giám sát của nhiều lực lượng như công an, thanh tra, giảng viên các trường đại học cao đẳng, nhưng vẫn để xảy ra việc chỉnh sửa nâng điểm bài thi một cách dễ dàng như ở Hà Giang thì không thể không xem xét lại quy trình. Từ đó có phương án bảo đảm độ an toàn và bảo mật các đề thi, bài thi, cũng như cần làm rõ trách nhiệm các cá nhân liên quan và động cơ thực hiện hành vi vi phạm quy chế thi để xử lý nghiêm khắc. Báo Lao động cho rằng từ vụ việc này cũng cho thấy những sơ hở nghiêm trọng trong quy trình xử lý bài thi trắc nghiệm. Việc làm của ông Lương không chỉ vi phạm pháp luật mà còn vi phạm nghiêm trọng đạo đức tư cách người thầy. Người thầy được xã hội trân trọng tôn vinh vì họ không chỉ là người truyền thụ tri thức mà còn là tấm gương bày học về đạo đức cho học sinh. Hành vi sửa điểm, nâng điểm cho học sinh vì động cơ không trong sáng là điều tối kỵ, không bao giờ được phép đối với người thầy chân chính. Đó là hành vi trái với nguyên lý giáo dục, trái với đạo lý công bằng, nhân văn, hủy hoại những giá trị tốt đẹp của giáo dục. Một khi điểm số bị thao túng biến hóa thì sẽ tạo ra sự đảo lộn nghiêm trọng trong nguyên lý giáo dục và những hệ lụy rất lớn cho xã hội. Vì vậy, những hành vi của người thầy như bán điểm là vô cùng xấu hổ và bị lên án mạnh mẽ. Ông Lương đã bất chấp đạo lý tư cách người thầy, xúc phạm đến danh dự và uy tín của đội ngũ giáo viên. Từ vụ việc này, báo Thanh Niên trong bài viết tái ông Thất Mã cho rằng việc phát hiện cho thấy một sự thật đau lòng, nhưng đồng thời cũng là một cơ hội để địa phương và Bộ Giáo dục Đào tạo gửi một thông điệp mạnh mẽ, môi trường giáo dục không bao giờ dung thứ sự giả dối. Theo bài báo, ưu điểm duy nhất của 2 trong 1 là tiết kiệm chi phí, sức lực cho phụ huynh, nhưng khi mà nó không thể nào tổ chức được nghiêm túc thì cái gọi là tiết kiệm kia là vô nghĩa. Cần giao quyền xét tốt nghiệp trung học phổ thông cho các sở giáo dục đào tạo. Nếu luật giáo dục yêu cầu thi thì sở giáo dục đào tạo tổ chức thi. Cũng cần nghiêm túc xem xét đề nghị xét tốt nghiệp thay vì thi. Việc tuyển sinh giao cho các trường đại học tự chủ, các trường có thể liên kết với nhau để tổ chức thi. Trong trường hợp đặc biệt, Bộ có thể hỗ trợ cung cấp đề thi. Bộ Giáo dục Đào tạo nên dành tâm sức thực hiện sứ mệnh quản lý nhà nước về giáo dục, đừng mất thời gian để xoay quanh một kỳ thi.
Tiếp theo chương trình là mục bình luận quốc tế. Thưa quý vị và các bạn, sự kiện chính trị nổi bật nhất tuần qua chính là hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Nga. Chỉ vài giờ trước khi diễn ra cuộc gặp với người đồng cấp Nga Vladimir Putin tại Helsinki, Phần Lan, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố quan hệ Nga-Mỹ đã xuống mức thấp chưa từng thấy. Tuy nhiên, quan hệ này đã thay đổi sau cuộc hội đàm được đánh giá là thẳng thắn, cởi mở và có tính xây dựng sâu sắc của hai nhà lãnh đạo hàng đầu thế giới. Hội nghị thượng đỉnh Helsinki là cuộc gặp chính thức đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ-Nga trong bối cảnh quan hệ hai nước đang trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng kể từ sau chiến tranh lạnh. Sự kiện này diễn ra bất chấp các đồng minh châu Âu của Mỹ vẫn giữ chính sách cô lập Tổng thống Putin trên trường quốc tế. Tại cuộc hội đàm, lãnh đạo hai nước đã dành cho nhau những lời tốt đẹp khi Tổng thống Trump tuyên bố ông kỳ vọng vào một mối quan hệ khác biệt với Tổng thống Putin. Trong khi đó, nhà lãnh đạo Nga khẳng định đây là thời điểm thích hợp để lãnh đạo hai nước trao đổi về các mối quan hệ cũng như những vấn đề thách thức trên thế giới. Nội dung hội đàm tương tự những gì mà báo chí dự đoán trước đó, khi phần lớn tập trung vào các vấn đề song phương trong quan hệ Mỹ-Nga như nỗ lực cải thiện quan hệ hai nước, cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Mỹ và cách thức giải quyết một số vấn đề quốc tế như Ukraine, Syria, kiểm soát vũ trang, tiến trình giải trừ vũ khí hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên. Hai bên cũng cam kết sẽ duy trì kênh lạc mở giữa cơ quan an ninh hai nước chống lại mối nguy cơ từ khủng bố. Thành viên các hội đồng an ninh quốc gia của Nga và Mỹ sẽ gặp nhau sau các thỏa thuận đạt được tại cuộc gặp thượng đỉnh này. Tổng thống Putin và Tổng thống Trump cũng để ngỏ khả năng về các cuộc gặp tương tự trong tương lai. Với những tuyên bố đầy ấn tượng và gợi mở, hai nhà lãnh đạo Nga-Mỹ đã tạo ra được khúc dạo đầu tốt đẹp, hứa hẹn những thay đổi theo hướng tích cực trong quan hệ vốn nhiều thăng trầm giữa hai nước. Thực tế cho thấy, cải thiện quan hệ với Nga là một trong những mục tiêu mà Tổng thống Trump theo đuổi ngay từ khi lên nắm quyền. Ông chủ Nhà Trắng dường như đã bị cuốn hút vào viễn cảnh hội nghị với nhà lãnh đạo Nga sau cuộc gặp thành công với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un hồi tháng 6 vừa qua. Đối với Tổng thống Putin, cuộc gặp thượng đỉnh với lãnh đạo Mỹ là một cơ hội để hai nước cải thiện quan hệ sau nhiều năm căng thẳng. Hiện nay, điều ông Putin mong muốn là việc Mỹ và các đồng minh gỡ bỏ lệnh cấm vận nhằm vào nước này. Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO ngừng triển khai quân lực tới sát đường biên của Nga và phục hồi quan hệ thương mại với Moscow. Có thể thấy hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ tại Helsinki đã đem lại kỳ vọng thúc đẩy quan hệ Nga-Mỹ nói chung và quan hệ giữa Tổng thống Putin với Tổng thống Trump nói riêng. Dù trước thềm hội nghị này, các nhà phân tích không đặt quá nhiều hy vọng trong bối cảnh Nga và Mỹ chưa thể chấm dứt được tình trạng đối đầu có hệ thống. Tuy nhiên thực tế, kết quả đã ngược hẳn với dự đoán khi Tổng thống Putin và Tổng thống Trump đều có những tuyên bố mạnh mẽ về thúc đẩy quan hệ song phương và hợp tác trong các vấn đề quốc tế cùng quan tâm. Dẫu vẫn còn những khác biệt khó tránh khỏi, sau hội nghị thượng đỉnh Helsinki đã thành công hơn mong đợi. Hai nhà lãnh đạo đã tạm biệt nhau tại Helsinki với những lời nói có cánh là chỉ dấu cho thấy cuộc đối thoại lần này không chỉ là bước đi xây dựng lòng tin cần thiết giữa Mỹ và Nga, mà còn mở ra hy vọng hợp tác giữa hai nước để chung tay giải quyết các điểm nóng trên toàn cầu vì hòa bình và ổn định của thế giới.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua nhờ triển khai hiệu quả đề án hỗ trợ chăn nuôi theo đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp đã góp phần quan trọng làm thay đổi tập quán chăn nuôi nhỏ lẻ của người dân trên địa bàn huyện Văn Yên. Ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự.
Dành hết vốn liếng và vay mượn thêm gia đình, anh Nguyễn Văn Được, thôn Đồng Tâm, xã Đồng Cuông đã đầu tư gần 1 tỷ đồng để xây dựng mô hình chăn nuôi bò với quy mô 30 con trở lên. Trong lúc đang loay hoay vì thiếu vốn, gia đình anh đã được phòng nông nghiệp huyện và chính quyền địa phương hướng dẫn giúp đỡ hoàn tất các thủ tục hỗ trợ 30 triệu đồng theo đề án chăn nuôi tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh. Nguồn vốn này giúp gia đình anh mở rộng thêm quy mô chăn nuôi, có điều kiện tăng đàn. Anh Nguyễn Văn Được, thôn Đồng Tâm, xã Đồng Cuông, huyện Văn Yên vui vẻ nói.
Thời gian qua được hỗ trợ 30 triệu thì rất là khuyến khích nông dân chúng tôi là để phát triển. những cái mô hình. Bởi vì 30 triệu với tôi là mua được thêm 2 con bò, và hiện tại 30 triệu hỗ trợ của phòng nông nghiệp ấy. Bây giờ gia đình tôi mua 2 bò là đã có 1 con đang chuẩn bị đẻ. Nếu mà cái đề án này mà có được nhiều cho những hộ nông dân ấy, thì để khuyến khích những hộ nông dân ấy, có thể là mở rộng để chăn nuôi thêm những con trâu, con bò, để có thể đem nguồn thu nhập ổn định đến cho người nông dân.
Cũng như gia đình anh Được, nhiều hộ nông dân ở xã Đông Quương cũng đã được hỗ trợ theo đề án chăn nuôi thuộc đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, góp phần thúc đẩy ngành chăn nuôi tại địa phương phát triển. Nhờ đó, cuộc sống của nhiều hộ gia đình cũng khấm khá hơn. Ông Nguyễn Thành Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đông Quương, huyện Văn Yên nói:
Trong năm gần đây thì được sự quan tâm của Ủy ban nhân dân huyện và Ủy ban nhân dân tỉnh đã hỗ trợ cho xã để thực hiện các cái mô hình về phát triển chăn nuôi, đặc biệt là cái mô hình phát triển chăn nuôi về trâu bò. Thì giá trị là trong năm vừa qua thì chúng tôi đã thực hiện vận động nhân dân thực hiện cái mô hình là nuôi cái đại đàn gia súc. Thì đến nay thì tính thời điểm hiện nay chúng tôi có 8 cái mô hình là 10 con trâu bò và 1 mô hình là 30 con trâu bò. Thì qua những năm phát triển và đánh giá thì thấy rằng là những cái mô hình này đem lại cái lợi nhuận kinh tế cao hơn so với nuôi lợn và nó ổn định về cái giá cả hơn. Thì trong năm tiếp theo thì với những cái thành tích như vậy thì rất mong là được sự quan tâm hơn nữa của tỉnh, của huyện, có nhiều cơ chế chính sách để giúp đỡ cho người dân để mà thực hiện theo cái mô hình này.
Theo đánh giá của các cơ quan chức năng, thời gian qua các mô hình hỗ trợ ở Văn Yên đã làm thay đổi tập quán chăn nuôi nhỏ lẻ của người dân sang chăn nuôi tập trung theo hướng hàng hóa. Những tiến bộ kỹ thuật được người chăn nuôi áp dụng, chất lượng con giống được nâng lên. Đặc biệt với việc mở rộng mô hình chăn nuôi đã góp phần giúp các hộ nâng cao thu nhập và làm giàu. Về vấn đề này, chị Đỗ Thị Nhẫn, xã An Thịnh, huyện Văn Yên, một hộ được hỗ trợ chăn nuôi bò phấn khởi cho biết.
Người nông dân thì là tuy rằng kinh tế nó cũng còn khó khăn, cho nên là cũng được cái sự hỗ trợ của nhà nước. Thì những cái hộ chăn nuôi, không cứ là gia đình nhà tôi mà nhiều gia đình hộ khác, thì khi được hỗ trợ như thế này thì người ta cũng đỡ được một cái phần đầu tư tiền vào chăn nuôi. Ví dụ như là cũng có những hộ thì người ta phải vay mượn nhiều. Thế cho nên là nếu mà nhà nước mà hỗ trợ được, nếu mà số tiền mà đưa được cao hơn thì tốt, nhưng mà nếu mà không được thì bằng đấy thì nó cũng đỡ đi một phần nào cho những gia đình khó khăn.
Thực hiện đề án phát triển chăn nuôi theo đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp từ năm 2016 đến nay, huyện Văn Yên đã hỗ trợ gần 200 mô hình chăn nuôi. Trong đó năm 2018, huyện đã xây dựng kế hoạch hỗ trợ 74 mô hình với kinh phí trên 1,3 tỷ đồng. Huyện đã giải ngân nguồn kinh phí hỗ trợ 30 cơ sở chăn nuôi trâu bò từ 10 đến 30 con trở lên, chăn nuôi lợn và gia cầm các loại. Hầu hết các cơ sở sau khi được hỗ trợ đều duy trì và ổn định đàn vật nuôi. Riêng đối với chăn nuôi lợn, do giá cả thị trường năm 2017 giảm mạnh nên việc duy trì mô hình hoặc tái đàn có tỷ lệ thấp hơn. Trao đổi về vấn đề này, ông Vũ Quang Hải, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Văn Yên nói:
Từ khi đề án của tỉnh được ra đời thì Văn Yên đón nhận với một cái niềm tin và một cái không khí hết sức là cởi mở, và chúng tôi rất là phấn khởi. Trên cơ sở đó thì huyện cũng đã xây dựng các kế hoạch để chỉ đạo chăn nuôi, và chúng tôi tập trung vào cái chăn nuôi đại gia súc và chăn nuôi lợn. Thế còn ngoài các đề án thành phần thì đề án về trồng cây ngô đông trên đất hai vụ lúa thì năm nào huyện Văn Yên cũng chúng tôi cũng chủ động về đất, thế và chúng tôi đều trồng vượt kế hoạch và năng suất. Cái thứ hai nữa là đề án về phát triển thủy sản thì Văn Yên cũng không là thế mạnh, tuy nhiên chúng tôi cũng đã có một số các cái mô hình đấy để bà con nhân dân cải tạo từ cái ruộng kém hiệu quả chuyển thành cái ao và để nuôi cá bán trên thị trường. Thế rồi là các cái mô hình gia cầm thì hiện nay thì có trên 200 mô hình là nuôi gia cầm từ 1.000 con trở lên thì cũng đủ đảm bảo được tiêu thụ trên địa bàn huyện. Đề án về phát triển cây quế thì huyện Văn Yên là một thế mạnh rồi, nên là chúng tôi chủ yếu là chúng tôi tập trung trồng dọc quế trên đường cao tốc. Đấy, 54 km đường cao tốc ở 20 đường cao tốc, sâu vào chiều sâu độ khoảng 1,5 km thì hiện nay thì đang rất có hiệu quả. Thế còn các cái đề án về cây ăn quả có múi thì huyện Văn Yên cũng mới được tỉnh giao kế hoạch trong năm nay, là chúng tôi 20 ha hiện nay đang giao cho bà con nhân dân đang trồng thí điểm.
Có thể nói các dự án mô hình hỗ trợ theo đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp thực hiện trên địa bàn huyện Văn Yên đã làm thay đổi tập quán chăn nuôi nhỏ lẻ của người dân, dần chuyển sang chăn nuôi tập trung theo hướng hàng hóa, góp phần hình thành các cơ sở chăn nuôi theo hướng gia trại, trang trại, có đầu tư lớn về cơ sở vật chất, con giống và ứng dụng kỹ thuật, rút ngắn được chu kỳ sản xuất, giảm chi phí, tăng năng suất, nâng cao giá trị, hiệu quả sản xuất ngành chăn nuôi của địa phương. Chương trình phát thanh trưa nay sẽ tiếp tục với chuyên mục Thế giới đó đây với những tin tức hấp dẫn và đáng chú ý. bê hai chân đột biến trông giống hệt kangaroo. Wang đã mua con bê đột biến khi nó mới chỉ hơn một tuần tuổi thông qua giới thiệu của một người bạn. Một người đến từ làng Hà Nam, tỉnh Sơn Đông Trung Quốc nói rằng chưa bao giờ nhìn thấy một con bê như vậy trong hơn một thập kỷ làm nghề chăn nuôi. Cũng vì tính độc đáo của con bê mà anh quyết định trả 200 nhân dân tệ trở thành chủ nhân thực sự của nó. Hiện tại trung bình mỗi ngày, anh chi thêm khoảng 6 bảng Anh, 181 đồng mua sữa cho con vật đáng yêu. Anh cũng dự định sẽ nuôi nó đến lúc trưởng thành, bất chấp sự bất thường về mặt thể chất. Vì chỉ sở hữu hai chân, con bê có bề ngoài khá giống một con kangaroo. Anh nói rằng nó vẫn chưa thể đi lại và anh cũng chưa biết phải dạy nó đi như thế nào. Nó mạnh mẽ và tôi sẽ giữ nó, miễn là nó còn sống. Anh thổ lộ cũng vì vẻ ngoài đặc biệt, con bê đã trở thành chủ đề chính của cư dân trong làng Hà Nam, nơi anh sinh sống. Không ít người đã đến thăm để được nhìn tận mắt chú bê. Những đứa con của anh cũng có vẻ khá thích thú với con vật và thường xuyên cho nó ăn trong chuồng.
Algeria ngắt mạng cả nước để chống gian lận thi cử. Chính phủ Algeria đã cho ngắt mạng cả nước trong thời kỳ thi cử cao điểm để ngăn học sinh gian lận và hỏi đáp án. Cả liên kết, mạng, máy tính và điện thoại đều bị ngưng trong suốt 2 giờ thi lấy bằng trung học thứ tư vừa qua. Đợt ngắt mạng này sẽ còn tiếp tục diễn ra trong những đợt thi sắp tới trong đợt chống gian lận thi cử. Máy phát hiện kim loại được đặt trước cổng, công nghệ gây nhiễu điện thoại và camera giám sát cũng được cài đặt tại những điểm in giấy thi. Nhà cung cấp dịch vụ mạng Algeria chính thức thông báo rằng toàn bộ dịch vụ mạng sẽ bị cắt theo hướng dẫn, chỉ thị của chính phủ nhằm đảm bảo một kỳ thi thông suốt.
Đi hơn 3.200 km đến Nga xem World Cup mới phát hiện ra để quên vé ở nhà. Một cổ động viên bóng đá người Anh đã đi quãng đường hơn 3.200 km đến Nga để cổ vũ cho đội nhà thi đấu tại World Cup 2018, nhưng lại phát hiện ra để quên vé ở nhà khi đã đến nơi. Donet, một cổ động viên người Anh đã đến sân Nizhny Novgorod, thành phố Nizhny Novgorod của Nga để xem trận đấu giữa Anh và Panama trong khổ bảng G tại World Cup 2018. Tuy nhiên khi đến nơi, Marathon mới nhận ra rằng mình để quên tấm vé được đặt mua từ trước bên trong một ngăn kéo tại nhà. Đứng bên ngoài sân, Marathon đã khẩn cầu những ai có vé trận đấu này có thể cho ông một tấm vé dự phòng hoặc không còn dùng đến để có thể vào sân xem đội tuyển Anh thi đấu. Tại đây, Marathon đã gặp được Dan Hale, một phóng viên của kênh truyền hình ITV News. Sau khi nghe câu chuyện của Marathon, Dan Hale đã đăng tải lời kêu gọi lên trang Twitter cá nhân của mình để giúp đỡ Marathon. Anh ấy ở cùng khách sạn với tôi ở thành phố Volgograd. Chúng tôi vừa gặp nhau ở bên ngoài sân Novgorod và anh ấy nhận ra rằng mình đã để quên vé ở nhà. Nếu ai có thừa vé, hãy cho tôi biết. Dan Hewell chia sẻ trên trang cá nhân của mình, lời kêu gọi của phóng viên truyền hình này đã được đáp ứng khi một người cho biết có thừa vé của trận đấu giữa Anh và Panama. Tuy nhiên xui xẻo một lần nữa lại đeo bám Marathon khi anh ta trở về khách sạn trước khi Hewell lấy được tấm vé chỉ ít phút trước khi trận đấu diễn ra. Đồng nghĩa việc Marathon không kịp quay lại lấy vé vào sân. Tiếc rằng anh ấy đã quay trở về khách sạn ít phút trước khi trận đấu diễn ra, không thể quay lại sân kịp lúc để nhận tấm vé. Hugo chia sẻ, như vậy Marathon đã đi quãng đường hơn 3.200 km để đến Nga nhưng cuối cùng lại bỏ lỡ trận đấu giữa Anh và Panama. Trận đấu mà đội tuyển Anh đã lập kỷ lục với chiến thắng đậm nhất của mình trong các kỳ World Cup khi kết thúc với tỷ số 6-1.
Người phụ nữ dành 3 năm biến xe buýt thành ngôi nhà lưu động tuyệt đẹp. Chiếc xe buýt cũ năm 1966 đã được chủ nhân là Jessia biến hóa thành ngôi nhà xa hoa mà bất cứ ai nhìn cũng phải ao ước nể phục. Tự nhận là người thích phong cách sống bền vững, cô cho rằng một ngôi nhà lưu động có lẽ là giải pháp hoàn hảo. Tôi có thể dễ dàng đi khám phá nhiều nơi tìm kiếm một chỗ sống ổn định, vì ngắn hạn không phải thứ tôi sẽ ưu tiên. Bởi thế, ngay khi nhìn thấy chiếc xe buýt trên eBay, cô đã quyết định mua nó. Mất 3 năm để cô có thể biến chiếc xe buýt thành ngôi nhà đầy đủ tiện nghi. Dự án của cô đã tiêu tốn tất cả vẹn vẹn 70.000 đô la. Cô đã sống trong ngôi nhà này từ tháng 1 và đang tính chuyện cho thuê để dành tiền tiết kiệm.
Trở về nhà đúng lúc được gia đình tổ chức tang lễ. Một chàng trai 20 tuổi ở Paraguay đã khiến gia đình và bạn bè bị sốc khi trở về nhà đúng vào lúc mọi người đang khóc thương mình. Juan đến từ làng Santa Teresa gần biên giới với Paraguay và Brazil đã rời nhà vào thứ năm tuần trước. Anh không nói cho ai biết rằng mình đi đâu và mọi người cũng không thể liên lạc với anh, nên gia đình Juan đành báo cảnh sát. Không bao lâu sau, chính quyền địa phương báo với gia đình rằng có một cơ thể chết cháy được phát hiện ở vùng lân cận và yêu cầu gia đình đến xác nhận. Vì khu vực này thường xuyên xảy ra tranh chấp giữa các băng nhóm buôn bán ma túy, nên gia đình Joan khi nhận được tin tức đã lo sợ về điều tồi tệ nhất. Họ đi đến thành phố Pedro để xác nhận và mặc dù xác chết đã bị cháy tới biến dạng, nhưng mọi người vẫn đinh ninh đó là Joan. Những người thân của Joan đã đưa những gì còn sót lại của người chết về làng rồi bắt đầu chuẩn bị cho đám tang. Theo truyền thống, họ phải tổ chức lễ cúng dài ngày tại nhà và bạn bè thân hữu sẽ đến viếng để tỏ lòng kính trọng. Đến ngày thứ ba thì Doan bất ngờ trở về như chưa có chuyện gì xảy ra, để phát hiện tất cả mọi người đang tụ tập khóc lóc quanh một chiếc quan tài nghĩ rằng là mình. Cảnh sát Garot nói với tạp chí Perfin rằng cơ thể chết cháy đã được đưa trở lại nhà xác nhưng vẫn chưa có ai đến nhận.
Lật xe chở lợn trên đường cao tốc khiến người dân địa phương đổ xô ra hôi của, có lẽ là hoàn cảnh cực kỳ hiếm nhưng lại xảy ra ở Brazil. Những con lợn béo núc ních được người dân nhồi nhét phía sau cốp xe, thậm chí ghế sau xe ô tô, có lẽ là hình ảnh khó tin nhưng có thật ở Brazil. Theo đó, vào ngày 10 tháng 6 vừa qua, một chiếc xe tải cỡ lớn chở 120 con lợn với giá ước tính khoảng 8.000 bảng Anh đã bị lật trên đường đi tiêu thụ tại miền Nam nước này. Hàng chục con lợn đã chết ngay tại chỗ và hàng chục con khác cũng đã chạy vào xa lộ. Chỉ vài phút sau, rất nhiều người dân địa phương đã đổ xô ra hiện trường vụ tai nạn. Thế nhưng giúp đỡ là số ít, đa phần họ chỉ đến hôi của. Nhân viên điều tra đã cho biết khi đến một góc quanh, tài xế đã cố tránh một ô tô đi ngược chiều, nhưng rồi chiếc xe bị mất kiểm soát và đâm vào bờ kè. May mắn là anh ta chỉ bị thương nhẹ và được xuất viện sau 24 giờ.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là chuyên mục Thế giới đó đây. Thời gian còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo. Các hành vi bị nghiêm cấm trong luật phòng chống tác hại thuốc lá. Luật phòng chống tác hại của thuốc lá được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5 năm 2013. Khoản 4, điều 9 luật phòng chống tác hại của thuốc lá quy định về các hành vi bị nghiêm cấm như sau. Nghiêm cấm sản xuất, mua bán, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển thuốc lá giả. Sản phẩm được thiết kế có hình thức hoặc kiểu dáng như bao, gói hoặc điếu thuốc lá. Mua bán, tàng trữ, vận chuyển nguyên liệu thuốc lá nhập lậu. Nghiêm cấm quảng cáo, khuyến mại thuốc lá, tiếp thị thuốc lá trực tiếp tới người tiêu dùng dưới mọi hình thức. Nghiêm cấm tài trợ của tổ chức, cá nhân kinh doanh thuốc lá, trừ trường hợp tài trợ nhân đạo cho chương trình xóa đói, giảm nghèo, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, thảm họa, phòng chống buôn lậu thuốc lá, nhưng không được thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc tài trợ đó. Nghiêm cấm người chưa đủ 18 tuổi sử dụng, mua, bán thuốc lá. Nghiêm cấm sử dụng người chưa đủ 18 tuổi mua, bán thuốc lá. Nghiêm cấm bán, cung cấp thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi. Nghiêm cấm bán thuốc lá bằng máy bán thuốc lá tự động, hút, bán thuốc lá tại địa điểm có quy định cấm. Nghiêm cấm sử dụng hình ảnh thuốc lá trên báo chí, xuất bản phẩm dành riêng cho trẻ em. Nghiêm cấm vận động, ép buộc người khác sử dụng thuốc lá.
Thông điệp phòng ngừa ngộ độc rượu, bảo đảm sức khỏe cộng đồng.
Trong thời gian vừa qua, đã xảy ra một số vụ ngộ độc rượu làm nhiều người phải nhập viện cấp cứu, trong đó có một số trường hợp tử vong. Nguyên nhân là do sử dụng phải rượu không có nguồn gốc, do một số cơ sở mua cồn công nghiệp pha chế thành rượu. Xét nghiệm cho thấy hàm lượng độc tố methanol trong các mẫu rượu này cao gấp hàng ngàn lần cho phép.
Để hạn chế tình trạng ngộ độc rượu như trên, đề nghị các cơ sở sản xuất kinh doanh cần tuyệt đối không sản xuất kinh doanh loại rượu pha chế từ nguyên liệu cồn không bảo đảm chất lượng, không nhãn mác, chưa công bố tiêu chuẩn.
Người tiêu dùng tuyệt đối không mua và sử dụng rượu trôi nổi, không nhãn mác, chưa công bố tiêu chuẩn.
Các cơ quan chức năng, đặc biệt tuyến xã, phường, tăng cường thanh tra kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu, xử lý nghiêm, công khai các cơ sở vi phạm.
Cục An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế.
Cục An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế.
Tới đây chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.